Việt Nam hạ giá tiền đồng. Ngân hàng Trung ương ngày 7 tháng Giêng loan báo hạ giá tiền đồng Việt Nam 1% trong nỗ lực kiềm chế lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Động thái này có thể giúp hàng xuất khẩu của Việt Nam cạnh tranh hơn các nước trong khu vực giữa lúc đồng đô la Mỹ đang tăng giá. Tỷ giá hối đoái được đặt ra hôm nay là mức 21.458 đồng một đô la so với mức giá 21.246 đồng của hôm trước. Bloomberg dẫn thông cáo tối qua của Ngân hàng Trung ương cho biết việc điều chỉnh này phù hợp với kế hoạch phát triển của nhà nước cho năm 2015. Việt Nam đề mục tiêu tăng trưởng 6,2% và giữ lạm phát ở mức 5% trong năm nay. Năm ngoái, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 5,98%, tức là mức cao nhất trong vòng 3 năm qua, nhờ xuất khẩu tăng mạnh, chủ yếu từ các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, và lạm phát giảm xuống mức 4,09%. Thống kê của chính phủ cũng cho thấy xuất khẩu tăng 13,6%, đạt 150 tỷ đô la trong năm rồi. Đây là lần đầu tiên Việt Nam phá giá tiền đồng kể từ giữa năm 2014, khi Ngân hàng Trung ương hạ giá đồng bạc Việt Nam xuống 1%. Ngân hàng ANZ cho rằng tiền đồng Việt Nam sẽ tiếp tục hạ giá thêm nữa vào cuối năm nay và dự đoán tỷ suất hối đoái có thể lên tới 22.050 đồng một đô la. Tuần rồi, Ngân hàng Nhà nước thông báo nhắm mục tiêu giữ tỷ giá hối đoái ổn định trong năm nay, cho phép dao động trong biên độ 2%. Trung Quốc loan báo phát hiện dầu khí ở Biển Đông. Tổng công ty dầu khí Hải dương Trung Quốc CNOOC loan báo vừa phát hiện thêm một mỏ dầu khí nước sâu nữa ở Biển Đông. Thông cáo tối ngày 6 tháng Giêng cho hay, tập đoàn dầu khí quốc doanh này tìm thấy trữ lượng dầu khí cỡ trung bình tại giếng Lăng Thủy 25-1. CNOOC nói giếng này có độ sâu 980 mét, có thể sản xuất trên 35 triệu phút khối mỗi ngày. Trước đó, vào khoảng tháng 8 năm ngoái, CNOOC đã tìm thấy một mỏ dầu khí lớn hơn trong cùng lưu vực tên là Lăng Thủy 17-2, có khả năng sản xuất trên 56 triệu phút khối mỗi ngày, nằm cách tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc chừng 150 cây số về hướng Nam. Lăng Thủy 17-2 được phát hiện không lâu sau thời điểm leo thang tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc với Việt Nam hồi tháng 5, khi CNOOC đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Hà Nội nói thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa. Theo giới phân tích, giàn khoan Hải Dương 981 được Bắc Kinh dùng để thực hiện âm mưu bành trướng chủ quyền ở Biển Đông. Công ty CNOOC đề mục tiêu từ năm 2011 tới năm 2015 phải mở rộng hoạt động khai thác ở vùng biển ngoài khơi phía Nam. Trước đây, Trung Quốc chỉ thăm dò dầu khí ở vùng biển có độ sâu dưới 300 mét. Giàn khoan Hải Dương 981 đã đưa công tác khai thác dầu khí của Trung Quốc từ thềm lục địa tiến ra biển sâu, giúp Bắc Kinh tăng cường an ninh năng lượng và giành thế chủ động trong việc khai thác dầu khí trên Biển Đông. Tập đoàn dầu khí CNOOC tuyên bố việc phát hiện mỏ dầu khí Lăng Thủy 25-1 hôm nay càng chứng tỏ các tiềm năng khai thác đầy hứa hẹn của Trung Quốc ở các vùng biển sâu. Truyền thông nhà nước Trung Quốc nói giàn khoan 981 với kỹ thuật thăm dò dầu khí nước sâu góp phần tô đậm sự hiện diện của Bắc Kinh trên bản đồ đường lưỡi bò ở Biển Đông. Trung Quốc tăng cường đóng tàu chiến. Trung Quốc sẽ đóng thêm tàu chiến trong năm nay và tăng cường đội tàu ngầm tấn công nguyên tử trước năm 2020. Tờ Wall China Times dẫn nguồn từ tin tức buổi chiều Quảng Châu cho hay, trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã cho hạ thủy rất nhiều chiếc 052C, tức là lớp tàu khu trục tên lửa hiện đại nhất do Trung Quốc tự chế tạo, giữa lúc Hải quân Bắc Kinh đang lên kế hoạch thiết lập các đội tàu sân bay chiến đấu. Hiện Hải quân Trung Quốc có 5 chiếc khu trục 052C và 5 chiếc khu trục 052D được thiết kế để hộ tống tàu sân bay Liêu Ninh đầu tiên của Trung Quốc, cũng như những chiếc tàu sân bay khác trong tương lai. Những chiếc khu trục được trang bị hiện đại này được xem là hệ thống phòng thủ mới nhất của đội tàu chiến Trung Quốc, tạo điều kiện để Bắc Kinh đẩy mạnh các tham vọng chủ quyền xuyên suốt khu vực Biển Đông và Thái Bình Dương, đồng thời cho phép Bắc Kinh dùng hải quân làm yếu tố đối trọng với sự ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực. Nguồn tin này cũng cho biết rằng Trung Quốc còn dự định đóng thêm một chiếc 052C và 7 chiếc 052D nữa, tăng cường khả năng tác chiến trên biển của hải quân nước này. Trung Quốc đang đầu tư mạnh tay phát triển hải quân trong khuôn khổ kế hoạch hiện đại hóa quân đội. Ngoài tàu chiến kiểu 052, Bắc Kinh cũng đang phát triển tàu tuần dương loại 055, có thể dùng như một tàu chiến đa năng. Ngoài ra, theo tờ Business Insider, thì Trung Quốc cũng đang tiến tới việc xây dựng một hạm đội tàu ngầm đầy đủ khả năng. Hiện Bắc Kinh đang sở hữu một trong những hạm đội tàu ngầm tấn công lớn nhất thế giới, gồm các tàu chạy bằng diesel lẫn chạy bằng năng lượng hạt nhân. Trung Quốc cũng có 3 tàu ngầm hạt nhân phi đạn đạn đạo có khả năng nhắm mục tiêu tới Mỹ từ giữa Thái Bình Dương. Trung Quốc tuyên bố với lực lượng hải quân hùng hậu, Bắc Kinh có thể góp phần nhiều hơn trong công tác gìn giữ ổn định thế giới. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế càng ngày càng lo ngại rằng hòa bình khu vực và thế giới có thể bị đe dọa vì các hành động dương oai diễu võ lấn át ảnh hưởng từ Bắc Kinh, nhất là tại khu vực Biển Đông. Trung Quốc cảnh giác trước khả năng võ trang của Ấn Độ. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc kêu gọi Bắc Kinh cần đề cao cảnh giác trước các tiềm năng võ trang mới của Ấn, đặc biệt là hợp tác quân sự đang phát triển giữa Ấn Độ với Việt Nam và Philippines. Bài viết đăng trên báo này hôm 6 tháng Giêng nói rằng tham vọng của Thủ tướng Narendra Modi muốn tăng cường vị thế của Ấn Độ vượt xa ngoài phạm vi kinh tế. Tờ báo nói, dù Ấn là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, chiếm 14% trên toàn cầu, nhưng chiến lược của Thủ tướng Modi rất sâu xa, đang tìm cách đảo ngược tình thế để biến Ấn thành một nước xuất khẩu vũ khí, bên cạnh việc củng cố khả năng quốc phòng. Bài báo chỉ ra rằng, Ấn đang chú ý tới việc bán vũ khí cho Việt Nam và Philippines, hai quốc gia Đông Nam Á đang có tranh chấp chủ quyền gay gắt với Trung Quốc ở Biển Đông. Vẫn theo bài phân tích trên Global Times, bằng cách nhắm tới các khách hàng đang có nhu cầu ở Đông Nam Á, Ấn Độ đang áp dụng kế sách một mũi tên trúng hai con nhạn. Ngoài ra, sự hiện diện quân sự của Ấn trong khu vực, theo tác giả bài báo, sẽ mang lại cơ hội tốt hơn cho nước này dự phần vào các trữ lượng dầu khí dồi dào ở Biển Đông và tạo áp lực đối với đối thủ tương lai là Trung Quốc. Hoàn Cầu Thời báo cảnh báo rằng hợp tác quân sự giữa New Delhi với Hà Nội và Manila dù còn ở mức thấp, nhưng là một phần trong nỗ lực của Ấn muốn xoay trục về khu vực châu Á-Thái Bình Dương với chính sách hướng Đông được đổi thành hành động hướng Đông. Bài báo khuyến cáo Ấn Độ có thể trở thành một nước xuất khẩu vũ khí cạnh tranh trong tương lai, và vì vậy Trung Quốc phải hết sức đề cao cảnh giác trước các động thái của Ấn Độ ở Biển Đông. Hoàn Cầu Thời báo nói, có khả năng Ấn sẽ biến việc kinh doanh vũ khí vì mục đích thương mại thành một hành động chiến lược nhắm vào Trung Quốc. Ấn Độ phớt lờ những lời cảnh cáo của chính phủ Trung Quốc liên quan tới dự án hợp tác khai thác dầu khí Việt-Ấn ở Biển Đông. Giữa tháng rồi, công ty đóng tàu trong ngành quốc phòng của Ấn loan báo sẵn sàng đóng 4 tàu tuần tra biển cho Việt Nam. Đây là một bước hợp tác mới của Ấn Độ, ngoài công tác huấn luyện về tàu ngầm và máy bay chiến đấu cho Việt Nam.